Trường thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 11 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố mở 49 lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên.
Với hành vi vi phạm kinh doanh trên 2.400 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc và 100 bộ quần áo giả nhãn hiệu Adidas, ông Văn Khởi đã phải nộp phạt 38 triệu đồng.
Hưởng ứng chương trình Cặp lái yêu thương, đã hơn 2 năm qua, vợ chồng bà Nguyễn Thị Kim Thoa ở tổ 4 phường Đồng Quang đã dành một khoản tiền lương hưu để nhận giúp đỡ một địa chỉ. Nghĩa cử này của ông bà đã và đang giúp cho ít nhất một hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Cùng với việc đầu tư mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, những năm qua công tác phòng cháy chữa cháy luôn được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là doanh nghiệp may mặc chú trọng nhằm đảm bảo hoạt động an toàn. Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 11 tháng 1, dưới sự chủ trì của đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, hội nghị trực tuyến phiên họp lần thứ 16 của Ủy ban dân tỉnh với 9 điểm cầu tại các huyện thành thị trong tỉnh đã được diễn ra nhằm triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Cùng tham dự phiên họp tại điểm cầu Ủy ban dân tỉnh còn có lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Các đồng chí Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các phòng ban của thành phố. Hội nghị đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo định hướng mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, dự thảo kế hoạch phân công chỉ đạo điều hành triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu chi ngân sách nhà nước năm 2017, triển khai thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước và những giải pháp điều hành dự toán thu chi ngân sách năm 2018. Trong đó xác định một số mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chủ yếu như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,5%, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 645.700 tỷ đồng, tăng 13%, kim ngạch xuất khẩu đạt 25 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,7%, GDP bình quân đạt 74 triệu đồng một người, thu ngân sách trong cân đối đạt trên 13.100 tỷ đồng, giá trị sản xuất ngành nông lâm nghiệp thủy sản tăng 3,5% so với năm 2017. Phấn đấu có thêm 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%. Phát biểu tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã kiến nghị và đề xuất với tỉnh 5 nội dung. Trong đó có nội dung kiến nghị với tỉnh sớm ban hành kế hoạch phân bổ chi tiết dự toán chi ngân sách nhà nước để triển khai đảm bảo kế hoạch đề ra, kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ, đầu tư không hiệu quả để dành nguồn lực, cũng như có cơ chế hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho những dự án khả thi trên địa bàn. Cùng với đó, lãnh đạo các huyện thành thị cũng có nhiều đề xuất kiến nghị với tỉnh về các vấn đề như đẩy nhanh tiến độ một số công trình dự án trọng điểm của tỉnh, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực, tiếp tục đầu tư nguồn lực đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới 2018, đẩy mạnh tỷ lệ cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chế biến và phát triển thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, đặc biệt là cây chè của địa phương, quan tâm thu hút đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc yêu cầu các sở ngành địa phương cần bám sát nhiệm vụ chính trị, chương trình mục tiêu chung của tỉnh để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại ngành địa phương đơn vị mình, đảm bảo tính thực tiễn hiệu quả. Trong đó tập trung cao độ triển khai các giải pháp điều hành và thực hiện nhiệm vụ cả năm ngay từ tháng đầu, quý đầu, rà soát lại việc thực hiện các chỉ tiêu sau 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, từ đó đưa ra giải pháp thực hiện trong thời gian còn lại. Ưu tiên tập trung thực hiện những nhiệm vụ lớn, trọng điểm của tỉnh, tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc thực hiện các chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải cách thủ tục hành chính, ưu tiên phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch nhưng cũng không được xem nhẹ việc phát triển ngành nông nghiệp. Nghiêm túc và quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền trên cơ sở phối hợp chặt chẽ giữa các ngành địa phương, tiết kiệm chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển. Tết Nguyên đán 2018 đã đến gần, đồng chí cũng yêu cầu các ngành địa phương tập trung tối đa mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an sinh xã hội, đặc biệt quan tâm đến hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công, người dân vùng sâu, vùng xa để mọi người dân đều được đón Tết đầm ấm, yên vui.
Năm 2017, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo bồi dưỡng về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố. Trong năm, Trung tâm đã phối hợp với các ban xây dựng đảng tổ chức 49 lớp đào tạo bồi dưỡng cho trên 5.100 học viên, trong đó có một lớp sơ cấp lý luận chính trị cho 40 học viên, 7 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 544 đối tượng cảm tình đảng, 5 lớp bồi dưỡng đảng viên mới cho trên 460 đảng viên dự bị, 8 lớp bồi dưỡng cho trên 1.000 bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở, 3 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho gần 300 học viên và 23 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thể, phổ biến cập nhật kiến thức, chương trình chuyên đề cho gần 2.600 học viên. Trong năm 2018, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tiếp tục bám sát chức năng nhiệm vụ, chủ động sáng tạo, đa dạng hóa các loại hình đào tạo bồi dưỡng, xây dựng chương trình đào tạo thiết thực, phù hợp với thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, đáp ứng tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị được giao. Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Văn Khởi, sinh năm 1985, trú tại tổ 9, phường Quang Vinh, thành phố Thái Nguyên, về hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hàng hóa. Trước đó, ngày 7 tháng 12 năm 2017, trong quá trình đi kiểm tra, kiểm soát địa bàn, Đội Quản lý Thị trường và Công an Kinh tế thành phố Thái Nguyên đã phát hiện ông Văn Khởi đang đóng gói một lượng lớn hàng hóa mang đi tiêu thụ. Tại thời điểm kiểm tra, ông Khởi không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của lô hàng. Do đó, đội đã lập biên bản và tạm thu toàn bộ số hàng hóa trên để điều tra xác minh. Tăng vật tạm thu gồm 1.270 bộ quần áo nữ, 1.140 áo len nữ là hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và 100 bộ quần áo giả nhãn hiệu Adidas, tổng giá trị hàng hóa lên tới 403 triệu đồng. Theo ông Trần Xuân Trường, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên cho hay, đây là vụ việc đối tượng buôn bán quần áo trên địa bàn lớn nhất từ trước đến nay được đội phát hiện. Do vụ việc tương đối phức tạp nên phải mất thời gian khá dài để điều tra và xác minh.
Sau khi phối hợp với cơ quan công an xác minh thông tin và tổ chức kiểm tra tạm giữ số hàng hóa trên, thì cơ quan lý trường đã lấy mẫu gửi đi giám định cái nhãn hiệu hàng hóa theo quy định pháp luật. Thứ hai là làm công tác điều tra xác minh, làm rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, vì số quần áo này không có hóa đơn theo quy định và không có nhãn hàng hóa theo quy định của quy chế ghi nhãn 43. Thì sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan quản lý trường đã làm báo cáo chi cục và để chi cục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử lý hành chính hai hành vi trên.
Với hành vi vi phạm kinh doanh, 2.410 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và 100 bộ quần áo giả nhãn hiệu Adidas, ông Văn Khởi đã phải nộp tổng mức phạt 38 triệu đồng vào kho bạc nhà nước. Trước vụ việc vi phạm về quần áo lớn được phát hiện xử lý vào thời điểm Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến gần, ông Trần Xuân Trường, Phó Đội trưởng Đội Quản lý Thị trường thành phố Thái Nguyên cho biết.
Cứ vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm thì cái lượng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán của người tiêu dùng rất lớn, đặc biệt là lại liên quan đến cái thời tiết như là mùa đông, thì cái lượng đặc biệt cái hàng hóa phục vụ Tết trong đó quần áo thì là rất sôi động hoạt động rất nhộn. Đội quản lý thị trường phố căn cứ cái chỉ đạo của chi cục của 389 tỉnh đã triển khai rà soát nắm bắt ở các địa bàn, các đối tượng trọng điểm để lên kế hoạch kiểm tra chất lượng hàng hóa cũng như là các hàng hóa không rõ nguồn gốc để phục vụ cái Tết Nguyên đán cho nhân dân thành phố cũng như là tỉnh Thái Nguyên đạt được cái chất lượng tốt nhất.
Theo Thường trực Hội Người cao tuổi thành phố cho biết, ngay đầu tháng 1, hội đã lập danh sách báo cáo Hội Người cao tuổi tỉnh và Ủy ban nhân dân thành phố về việc tổ chức chúc thọ mừng thọ cho các cụ năm 2018. Theo đó sẽ có trên 4.300 người cao tuổi ở các độ tuổi sẽ được mừng thọ theo luật người cao tuổi, trong đó 36 cụ thọ trên 100 tuổi, 18 cụ tròn 100 tuổi, 94 cụ 95 tuổi, 246 cụ 90 tuổi, 540 cụ 85 tuổi, 751 cụ 80 tuổi, 987 cụ 75 tuổi và trên 1.500 cụ 70 tuổi. Hiện nay, Hội Người cao tuổi thành phố có 32 tổ chức hội cơ sở xã phường với trên 37.700 hội viên, sinh hoạt ở 684 chi hội và 386 các loại hình câu lạc bộ. Riêng trong năm 2017, các tổ chức cơ sở hội đã kết nạp trên 1.900 hội viên, tăng 1,07% so với năm 2016. Hiện có trên 14.000 hội viên người cao tuổi thường xuyên tham gia tích cực vào các hoạt động của địa phương, qua đó giúp cho người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.
Sáng ngày 10 tháng 1, Hội Nông dân xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2018-2023. Hội Nông dân xã hiện có trên 920 hội viên, sinh hoạt tại 10 chi hội. Nhiệm kỳ qua, các hội viên nông dân trong xã đã đẩy mạnh việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phù hợp với điều kiện tự nhiên và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. đặc biệt tập trung trồng các loại hoa tươi, rau an toàn, cây ăn quả chất lượng cao, góp phần đưa giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 5% một năm. Nhiều hộ có doanh thu đạt từ 100 đến 300 triệu đồng một năm. Chăn nuôi phát triển ổn định theo hướng thân thiện với môi trường. Để đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong nhiệm kỳ, hội đã nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh 3,7 tỷ đồng cho 207 lượt hộ vay vốn, tín chấp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh 7,2 tỷ đồng cho 129 hộ vay, triển khai dự án hỗ trợ chăn nuôi trâu sinh sản 400 triệu đồng cho 14 hộ vay, cung ứng 192 tấn phân bón các loại và phối hợp với trạm khuyến nông chuyển giao các loại giống cây trồng đã giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo trong hội từ 10,8% xuống còn 7,2%. Trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới, hội viên đã đóng góp 2,5 tỷ đồng, 800 ngày công và hơn 2.000 mét vuông đất để làm đường giao thông cùng nhiều công trình khác. Trong nhiệm kỳ, hội đã được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh và hội cấp trên tặng nhiều bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân. Cho biết về những nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Húng Thượng cho biết.
Đối với Hội Nông dân xã Húng Thượng trong cái nhiệm kỳ tới, thì thứ nhất là phát triển các cái mô hình kinh tế tập thể và các cái câu lạc bộ, các nhóm sở thích sẽ phát triển. Và đặc biệt là vận động nông dân thi đua chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cao giá trị thu nhập, làm sao mà phấn đấu đạt được 120 triệu đồng trên 1 hecta đơn vị diện tích. Về phía Hội Nông dân sẽ hỗ trợ tư vấn pháp lý và tư vấn khoa học kỹ thuật, dịch vụ vốn, dịch vụ về phân bón, dịch vụ về tìm nguồn đầu ra sản phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp.
Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Hội Nông dân khóa 8, nhiệm kỳ 2018-2023, bầu 5 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ 10, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong thời gian tới.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Sa Sàng tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Năm 2017, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội đã tăng cường công tác tuyên truyền, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm giáo dục truyền thống, văn hóa tới đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Cùng với đó là duy trì tốt chế độ thông tin hai chiều, thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động ở các tổ dân phố cũng như diễn biến tư tưởng của các tầng lớp nhân dân. Trong năm Mặt trận Tổ quốc phường triển khai cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh, được cả hệ thống chính trị phường đến các tổ dân phố triển khai đồng bộ và phát huy được tính tích cực sáng tạo cũng như nội lực của người dân và cộng đồng dân cư. Qua bình xét, tỷ lệ gia đình văn hóa của phường đạt 97%. Cùng với đó, Hội Cựu chiến binh phường đã phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu thực hiện đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong năm, 25 trên 25 chi hội đều đạt trong sạch vững mạnh, trên 98% hội viên đạt danh hiệu cựu chiến binh gương mẫu. Cũng trong năm, Hội Phụ nữ phường đã duy trì tốt hoạt động của các mô hình câu lạc bộ như câu lạc bộ xây dựng gia đình 503 sạch, mô hình 10 chung 1, câu lạc bộ tự quản về an toàn giao thông. Ngoài ra, với vai trò của mình, Đoàn Thanh niên phường cũng đã duy trì tốt phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp. Năm 2018, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội phường Sa Sàng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị do Đảng ủy và cấp trên giao, đồng thời đổi mới nội dung phương thức hoạt động, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hội viên tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Nhân dịp này đã có 8 cá nhân của Mặt trận Tổ quốc phường Sa Sàng được nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Gần 120 cá nhân tập thể của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội phường Sa Sàng được các cấp khen thưởng vì hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, hai năm qua đã thành thường lệ, 3 tháng một lần, bà Nguyễn Thị Kim Thoa lại cùng chồng là ông Nguyễn Văn Thành ở tổ 4 phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên đến chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh để nộp số tiền ủng hộ 1,5 triệu đồng cho chương trình Cặp lá yêu thương. Nghĩa cử đậm chất nhân văn này của ông bà đã và đang giúp cho ít nhất một hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống và có sức lan tỏa tốt đẹp đến nhiều người xung quanh. Bài viết của cộng tác viên Thu Hằng.
Được biết, chương trình Cặp lá yêu thương là dự án thiện nguyện do Trung tâm Tin tức VTV24, Đài truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội triển khai. Chương trình nhằm huy động sự giúp đỡ trực tiếp từ các nhà hảo tâm về các hoàn cảnh khó khăn. Hưởng ứng chương trình này, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã phát động tới công đoàn 63 chi nhánh trong cả nước. Tham gia chương trình, mỗi lá lành sẽ giúp đỡ lá chưa lành 500.000 đồng một tháng, thời gian hỗ trợ tối thiểu 5 năm. Đối tượng được nhận hỗ trợ là các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên học tốt. Sau khi biết có chương trình cặp lá yêu thương, vợ chồng ông Thành đã đăng ký nhận giúp đỡ một địa chỉ. Theo quy định của chương trình, số tiền hỗ trợ của lá lành sẽ được chuyển về tài khoản của chương trình, sau đó được chuyển lại vào tài khoản của chi nhánh nơi có địa chỉ được nhận hỗ trợ để trao trực tiếp cho lá chưa lành. Ông Lê Văn Hồng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chia sẻ, tổng lương hưu mà vợ chồng ông Thành được lĩnh mỗi tháng gần 10 triệu đồng. Có thể nói đây không phải là số tiền lớn và chắc hẳn cũng có lúc vợ chồng ông phải tính toán để có sự chi tiêu hợp lý. Nhưng ông bà vẫn quyết định dành một khoản để giúp đỡ cho một cháu có hoàn cảnh khó khăn, khiến chúng tôi rất trân trọng. Ngoài một địa chỉ mà vợ chồng ông Thành nhận giúp đỡ, hiện chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cũng đang giúp đỡ 11 địa chỉ trên địa bàn tỉnh. Trong đó, riêng cán bộ chi nhánh tỉnh nhận ủng hộ 3 địa chỉ, còn lại 8 phòng giao dịch ở 8 huyện thành thị, trừ thành phố Thanh Nguyên không có phòng giao dịch, đều nhận giúp một địa chỉ. Ông Thành chia sẻ, lý do khiến vợ chồng ông đến với cặp lá yêu thương là đã chứng kiến trong thực tế và trên các phương tiện thông tin đại chúng cho thấy trong xã hội mình hiện vẫn còn rất nhiều hoàn cảnh éo le. Thương tâm nhất là những đứa trẻ, chỉ vì kinh tế gia đình khó khăn mà nhiều cháu phải nghỉ học. Vì thế khi biết có chương trình cặp lá yêu thương, vợ chồng tôi đã quyết định nhận giúp đỡ một địa chỉ với hy vọng nếu nhiều người cùng tham gia, các cháu sẽ tiếp tục có cơ hội đến trường. Sau này có kiến thức sẽ tự giúp bản thân, gia đình và như thế cũng đỡ đi phần nào gánh nặng cho xã hội. Bởi khi các cháu phải bỏ học quá sớm sẽ rất dễ sa ngã, nhất là cháu trai, hoặc nếu không cũng sẽ là khó khăn hơn trong tìm kiếm cơ hội việc làm trong tương lai. Nói về kế hoạch tham gia chương trình, ông Thành bảo, chúng tôi sẽ tham gia đến khi nào chương trình kết thúc. Còn bà Thoa thì bảo, dù một trong hai chúng tôi mất đi, người ở lại vẫn sẽ tiếp tục duy trì. Được biết, ông Thành nguyên là cán bộ nhà nước, công tác tại tỉnh Bắc Cạn, nghỉ hưu năm 2009, còn vợ nguyên là giáo viên một trường tiểu học của thành phố Thái Nguyên, nghỉ hưu năm 1994. Hai con của ông đều đã trưởng thành và rất ủng hộ việc làm từ thiện của bố mẹ. Tấm lòng của vợ chồng ông Thành thật đáng trân trọng và chúng tôi cũng hy vọng sẽ ngày càng có nhiều hơn tấm lòng như ông bà, qua đó góp phần giúp các lá chưa lành vơi đi khó khăn trong cuộc sống, cũng như cảm nhận được sự ấm áp của tình người, có thêm động lực vươn lên, trở thành người có ích cho xã hội.
Chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống thành phố Thái Nguyên hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi chương trình với nội dung chính sau. Mở đầu chuyên mục là phần tin phản ánh hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Phần cuối chuyên mục mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết Nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy trong các doanh nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Theo thống kê từ Văn phòng Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên, từ đầu năm 2018 đến nay, có 5 đơn vị doanh nghiệp nộp đơn gia nhập Hội Doanh nghiệp thành phố. Các doanh nghiệp tham gia Hội Doanh nghiệp thành phố chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, dịch vụ và in ấn quảng cáo. Hầu hết các công ty doanh nghiệp này có hoạt động hiệu quả, tạo việc làm ổn định cho lao động với mức lương từ 5 triệu đồng trở lên. Như vậy, tính đến thời điểm này, Hội Doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên có 147 doanh nghiệp tham gia hoạt động với 11 chi hội cơ sở và là hội có số doanh nghiệp tham gia lớn nhất và ngành nghề hoạt động đa dạng nhất trong số các hội doanh nghiệp trực thuộc tỉnh Thái Nguyên.
Nhiều năm trở lại đây, công ty xây dựng và thương mại Cường Thịnh có trụ sở tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên là một trong những đơn vị tiên phong gương mẫu trong việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho địa phương, được Chi cục thuế thành phố khen thưởng. Ngay trong ngày hội thu thuế môn bài năm 2018 của khối doanh nghiệp thành phố Thái Nguyên, công ty đã là một trong những đơn vị nộp thuế sớm nhất. Nói về việc thực hiện việc nộp thuế môn bài đầu năm, ông Nguyễn Đức Cổn, giám đốc công ty xây dựng và thương mại Cường Thịnh cho biết:
Sau khi nhận được cái thông báo của Chi cục thuế thành phố về cái việc nộp thuế môn bài thì kế toán của chúng tôi chỉ ngồi ở trên bàn nháy chuột, khoảng sau một phút thì cái tiền thuế môn bài đã về tài khoản của Chi cục thuế. Tôi cho rằng đây là một cái đổi mới và cũng là một cái lợi ích rất là lớn mà các cái doanh nghiệp chúng tôi được hưởng lợi rất lớn.
Ngoài việc nộp thuế đúng thời hạn, công ty còn là một trong những đơn vị dẫn đầu khối doanh nghiệp trong việc nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động và thành lập tổ chức công đoàn sớm. Hiện nay công ty đang tạo việc làm ổn định cho 20 lao động với mức lương từ 4 đến trên 10 triệu đồng một người một tháng, đồng thời giải quyết việc làm thời vụ cho trên 20 lao động địa phương. Không chỉ quan tâm đến người lao động trong công ty, nhiều năm qua vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, công ty cổ phần xây dựng và thương mại Cường Thịnh đều dành tặng 100 suất quà với trị giá 300.000 đồng một suất cho các gia đình chính sách trên địa bàn phường Phan Đình Phùng và các địa phương trong tỉnh. Dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm nay, công ty cũng đã chuẩn bị quà để dành tặng các gia đình chính sách, người lao động nghèo trên địa bàn phường Phan Đình Phùng và phối hợp với các tổ chức xã hội của thành phố tặng quà các hộ nghèo tại một số huyện vùng cao trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ được các đơn vị doanh nghiệp đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, đặc biệt là vào mùa khô, nguy cơ cháy nổ ngày càng cao. Vụ cháy tại công ty may xuất khẩu Sinhan gây thiệt hại trên 13 tỷ đồng diễn ra hồi cuối tháng 11 vừa qua như một hồi chuông cảnh tỉnh cho các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp may mặc, đòi hỏi các doanh nghiệp này phải thực sự chú trọng về công tác phòng cháy, chữa cháy.
Trung tâm dịch vụ sản xuất và giới thiệu sản phẩm thời trang may Thành Hưng nằm trên địa bàn xã Phúc Triều, thành phố Thái Nguyên, được công ty cổ phần may Thành Hưng đầu tư xây dựng năm 2015 với diện tích 3 hectare. Để đảm bảo sản xuất an toàn, công ty đã trang bị đầy đủ thiết bị phòng cháy, chữa cháy và báo cháy tại chỗ, với gần 200 thiết bị được bố trí tại các vị trí dễ thấy, dễ lấy. Các thiết bị đều được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 1 tháng một lần. Để đảm bảo xử lý sự cố về cháy nổ, công ty còn có 2 bể ngầm và 1 hồ chứa nước chữa cháy có bơm điện và bơm dầu ở gần khu vực xưởng sản xuất. Ngoài ra, công ty thường xuyên diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy theo chỉ đạo của Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của tỉnh và tiến hành huấn luyện phòng cháy cho đội phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp. Ông Nguyễn Viết Hạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần May Thành Hưng cho biết thêm.
Là một đơn vị sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực may mặc, thì công ty chúng tôi đưa ra cái mục tiêu phòng chống cháy nổ là số 1 trong công ty, hệ thống số 1 trong công ty. Thứ nhất là về mặt trang thiết bị, thứ hai là tập huấn cho nghiệp vụ cho anh chị em trong công ty để đảm bảo những cái điều rủi ro có thể xảy ra thì chúng ta có thể xử lý được tại chỗ với phương án tối ưu nhất. Và thường xuyên chúng tôi theo định kỳ, một năm tối thiểu là phải 2 lần chúng tôi mời phòng chống cháy nổ của tỉnh đến tập huấn và huấn luyện cho anh chị em trong công ty.
Tòa nhà trung tâm thiết kế thời trang Tiên Di gồm 7 tầng do Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di làm chủ đầu tư. Tại đây không chỉ có không gian làm việc hiện đại, thân thiện với thiên nhiên mà còn có hệ thống báo cháy, chữa cháy khá hiện đại. Bể chứa nước chữa cháy có hệ thống bơm bù áp, bơm điện và bơm dầu diesel đảm bảo dẫn nước trong cả trường hợp mất điện. Từ các cửa, nước được đưa đến hệ thống đường ống chạy ở tất cả các phòng làm việc của tòa nhà. Trên hệ thống đường ống có trên 1.000 đầu nổ sẽ bị kích nổ khi có hỏa hoạn xảy ra. Hệ thống báo cháy cũng được tự động hóa, bao gồm đầu báo khói, đầu báo nhiệt và còi báo động. Tất cả được kết nối báo động về tủ trung tâm tại phòng bảo vệ khi có sự cố xảy ra. Nhờ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp phòng chống cháy nổ, nên thời gian qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di không có sự cố hỏa hoạn xảy ra, đảm bảo sản xuất an toàn và phát triển bền vững. Ông Phạm Trường Xuân, trưởng phòng bảo hộ lao động, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di cho biết thêm.
Đối với Tiên Di thì công ty chúng tôi thì có kế hoạch sẽ loại trừ những cái mối nguy rủi nhỏ nhất về phòng cháy, về cháy nổ xảy ra. Cụ thể như là về nguồn lửa, nguồn nhiệt thì quản lý chặt chẽ, có khu vực riêng cho những chỗ mà phải sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Cái nữa là nghiêm cấm những cái trường hợp mà sử dụng máy hàn với cắt kim loại cũng phát sinh nhiệt. Tiếp nữa là gì? Là tiếp tục tuyên truyền cho người lao động về cái ý thức bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, không để xảy ra rủi ro về cháy nổ, rồi là thực hành những cái sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ để xử lý những đám cháy nếu mà có xảy ra.
Trên địa bàn tỉnh hiện có 17 doanh nghiệp may mặc với số lượng lớn lao động làm việc tập trung. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, nhìn chung các doanh nghiệp đều chấp hành tốt các quy định về phòng cháy, chữa cháy, như trang bị đầy đủ thiết bị báo cháy, chữa cháy tại chỗ, thường xuyên huấn luyện về phòng cháy cho cán bộ, công nhân viên, người lao động. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất để hạn chế tối đa cháy xảy ra thì cần tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức phòng cháy trong cán bộ, công nhân viên tại các doanh nghiệp dệt may. Thượng tá Đỗ Tấn Chiến, Phó trưởng phòng hướng dẫn chỉ đạo về phòng cháy, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh.
để đảm bảo phòng ngừa cho cái công tác phòng cháy cháy đối với các cơ sở dệt may trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thì thứ nhất các chủ cơ sở phải chú trọng vào cái việc trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác tuyên truyền giáo dục cho cán bộ công nhân viên trong cơ sở thực hiện tốt các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy cháy, và đồng thời phải phát huy cái tính chủ động của người công nhân. Mỗi người công nhân trong các cơ sở dệt may phải là một người chiến sĩ chữa cháy, nắm chắc về kiến thức cũng như là khả năng, kỹ năng trong cái việc xử lý các tình huống cháy nổ xảy ra.
Mặc dù quy mô của các doanh nghiệp may mặc không giống nhau, nhưng nguyên liệu ngành may là dễ bắt lửa nên nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao, và dù là cháy vì lý do gì đi nữa thì ngọn lửa đều lây lan nhanh và thiệt hại khó lường. Thực tế cho thấy, ngoài việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng chức năng về phòng cháy, thì các doanh nghiệp may mặc cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định về vệ sinh công nghiệp để hạn chế bụi bông tích tụ và nâng cao ý thức cho cán bộ công nhân viên với mục tiêu phòng cháy hơn chữa cháy, vì sự phát triển an toàn, bền vững của doanh nghiệp và của xã hội.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Doanh nghiệp và cuộc sống thành phố Thái Nguyên số tháng 1 năm 2018. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 11 ngày 12 tháng 1 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 65-70%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Tây, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 75-80%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10 đến 12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-13 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm không khí trung bình 70-75%, trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 10-12 độ, nhiệt độ cao nhất từ 17-19 độ. Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác từ nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu?
Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Trang ga cố đẹp Hanpico Uân Nga trân trọng thông báo: chào đón xuân mới năm 2018, công ty Hàn Việt Hanpico kết hợp cùng nhà phân phối trang ga gối đẹp Uân Nga tổ chức chương trình khuyến mại và bốc thăm trúng thưởng với quy mô lớn nhất trong năm. Tổng mức giải thưởng lên đến 30 triệu đồng. Theo đó, với mỗi hóa đơn mua hàng từ 500.000 đồng trở lên, khách hàng được tặng một phiếu bốc thăm trúng thưởng sinh quà cực lớn với nhiều giải thưởng hấp dẫn. Một giải đặc biệt TV Sony Bravia 40 inch trị giá 10 triệu 900 nghìn đồng. 3 giải nhì, mỗi giải một bộ Hanpico Golden 1,6 m, tổng trị giá 4 triệu 125 nghìn đồng. 5 giải 3, mỗi giải 100 đồng Hanpico Golden, tổng trị giá 4 triệu 450 nghìn đồng. 10 giải khuyến khích, mỗi giải 2 gối Hanpico Golden, tổng trị giá 3 triệu 200 nghìn đồng. Chương trình được áp dụng đến hết ngày 27 tháng 1 năm 2018. Mọi chi tiết liên hệ, showroom chăn ga gối đệm Hanpico Uân Nga, số 357, đường Cách mạng tháng 8, thành phố Thái Nguyên. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.